Hồi tuần rồi chúng ta đề cập đến vấn đề là mình tìm kiếm cái sự chấp nhận từ những người khác. Và tuần này chúng ta tiếp tục nói về đề tài đó. Khi nói đến cái văn hóa mà tiếp cận với mạng hay là tiếp cận với lại những cái gì đó mà chúng ta sử dụng qua phone, qua online đó, thì là người ta gọi cái văn hóa đó là cái văn hóa mà muốn được nổi tiếng. Cái văn hóa muốn được nổi tiếng đó là cái văn hóa mà nơi đó người ta muốn tìm được cái sự vinh hiển cho mình, tìm được sự ngợi khen cho mình và tìm được cái sự chấp nhận từ những người khác. Và Kinh Thánh cũng có nói đến điều đó. Trong cái giai đoạn mà Mitchell lớn lên đó, thì anh nhớ là ngày xưa người ta có nói một cái câu khi mà một ai đó đó được đăng lên trên báo hay là được lên trên truyền hình đó, thì người ta sẽ nói rằng ô cái người đó được có 10 phút để tạo một cái sự nổi tiếng cho mình. Và ngày hôm nay có quá nhiều người tìm kiếm điều đó, tìm kiếm cái sự nổi tiếng đó. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà nơi đó họ cạnh tranh với nhau về những điều vui thích và những điều gì mà họ không thích. Giữa cái niềm vui của cái sự được chấp nhận và cái sự buồn bã, nản lòng đối diện với cái việc mà họ không được chấp nhận. Do vậy mà buổi trưa hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau, làm thế nào để chúng ta xem coi những điều này nó phải được nhìn theo cách hợp lý là sao? Giăng chương thứ 12, chúng ta được Đức Chúa Giêsu Christ Ngài cho chúng ta biết được là cái vinh hiển từ nơi con người là như thế nào và cái vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời là ra sao. Chắc mọi người quen thuộc với cái câu chuyện là khi Đức Chúa Giêsu Ngài vào thành Jerusalem đó, Ngài cưỡi một con lừa. Và cái bối cảnh này được xảy ra ngay sau khi người Do Thái họ có một cái kỳ lễ rất là lớn và rất là nhiều người tụ tập lại. Nó giống như là một cái trận đá bóng ở Việt Nam mình vậy. Để làm cho mọi người phải giữ yên lặng, Chúa từ trên trời Ngài phải phán. Đức Chúa Giêsu Ngài được sống lại từ trong cõi chết sau 3 ngày. Và dĩ nhiên cái việc mà Chúa được sống lại sau khi Ngài chết đó, chúng ta được gọi là Ngài Chúa Phục Sinh. Và cuối tuần đó đó, nó đã khiến cho tất cả cái vũ trụ này, cái thế giới này đã phải có một cái sự biến chuyển rất là lớn. Điều đó đã giúp cho những ai đặt lòng tin cậy Đức Chúa Giêsu bắt đầu được bước đi trong ánh sáng. Và những ai không tin cậy nơi Ngài sẽ phải tiếp tục sống trong sự tối tăm và sự tối tăm sẽ cai trị họ. Đức Chúa Giêsu chính là sự mặc khải về vinh quang của Đức Chúa Trời. Ngài là ảnh tượng của Đức Chúa Trời vô hình. Tuy nhiên, những cái nhà lãnh đạo Do Thái thời bây giờ đã không nhận ra Ngài theo đúng cái hình ảnh Ngài là ai. Không cần biết Ngài đã bày tỏ bao nhiêu là phép lạ, thậm chí Ngài kêu kẻ chết sống lại nữa. Nhưng mà những nhà lãnh đạo Do Thái thời bây giờ vẫn không chịu công nhận Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Messi. Tại sao vậy? Điều gì khiến cho những nhà lãnh đạo Do Thái thời bây giờ họ phải câm miệng lại, họ phải ngậm miệng lại trong cái thời điểm mà chưa từng có xảy ra trong lịch sử của nhân loại như vậy? Hãy nghĩ xem, đúng ra những nhà lãnh đạo Do Thái thời bây giờ là những người mà có sự hiểu biết trọn vẹn, họ biết Đấng Messi phải là ai, phải là Đấng như thế nào, thì chính họ phải là người công nhận Chúa Giêsu chính là Đấng đó. Ấy thế mà họ lại là những người không chịu tin hơn bất cứ người nào khác. Điều gì đã làm cho họ mù quáng để họ không còn nhận ra lẽ thật là gì nữa, là tại sao vậy? Giăng chương 12 câu 42 và 43. Tuy nhiên, có nhiều người trong hàng lãnh đạo tin Ngài, nhưng vì người Pha-ri-si nên họ không dám xưng nhận Ngài, sợ bị đuổi khỏi nhà hội vì họ quý chuộng vinh quang của loài người hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời. Tại sao mà quá khó khăn cho họ để họ tôn ngợi Chúa như vậy? Câu trả lời rất là đơn giản. Bởi vì họ mong mỏi, họ khao khát cái sự chấp nhận của những người xung quanh mình. Và rằng họ mong muốn chính mình được vinh hiển thay vì muốn Đức Chúa Trời được vinh hiển. Nếu chúng ta thật sự là những người theo Đức Chúa Jesus Christ, thì thế gian này họ sẽ không theo chúng ta đâu. Dạ, theo với không theo, follow, unfollow, cái đó câu đó rất là dễ dành cho những người mà, đúng không? Không hay là họ cũng sử dụng cái chữ unfollow, không biết, không cần dịch. Chúng ta sẽ bị xa lánh, chúng ta sẽ bị coi thường. Nếu sự vinh hiển của con người là điều mà chúng ta nhắm tới đó, thì chúng ta sẽ không có được sự vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời. Hay nói khác hơn, nếu như chúng ta đến với Chúa và tôn ngợi cái sự vinh hiển thuộc về Ngài đó, thì chúng ta không thể nào chúng ta quan tâm tới hoặc là chúng ta tìm kiếm cái sự chấp nhận từ những người xung quanh mình. Và đó là một cái sự vinh quang mà chúng ta chiến đấu, đó là một cái trận chiến thực mà chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là điều gì khiến chúng ta sợ hơn? Chúng ta sợ Chúa không chấp nhận chúng ta, hay là chúng ta sợ những cái người bạn theo dõi chúng ta đó, họ sẽ không chấp nhận chúng ta? Cái điều mà chúng ta tìm kiếm cái sự xác nhận hay sự chấp nhận từ những người khác không cần biết, đó là trên mạng hay là thực tế ở ngoài đời, đó là một cái sự hiểu lầm rất là lớn khi mà chúng ta nghĩ về cái việc mà Chúa có một cái tiêu chuẩn của Ngài là như thế nào. Chúng ta có biết rằng cái điều mong mỏi được con người chấp nhận đó là lúc mà chúng ta sẽ bỏ đức tin của mình không? Mình hy vọng rằng cái đầu của mọi người vẫn còn giữ ở trên cái cổ của mình, bởi vì mọi người phải bắt đầu suy nghĩ đến này đó, phải sử dụng đó. Có đức tin nghĩa là tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Có nhiều người tin một cách sai trật về vấn đề này. Họ tưởng rằng có đức tin có nghĩa là tin rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng mà điều đó không đúng. Không phải chỉ tin rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng mà phải tin nơi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói gì về vấn đề này? Mọi người đều phải tin rằng có một Đức Chúa Trời, bởi vì vũ trụ này đã chứng minh điều đó một cách rất là rõ ràng, được ghi lại trong thơ Roma. Do vậy mà cái việc tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu đó, nó không cần đức tin đâu. Người còn nhớ câu Kinh Thánh nói rằng nếu các ngươi tin có Đức Chúa Trời phải không? Ma quỷ cũng tin và run sợ nữa. Nhưng mà để có đức tin thì chúng ta phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Roma chương 4 câu 3 nói gì? Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. Tin cậy nơi Đức Chúa Trời đó là đức tin của mình. Và tin cậy nơi Đức Chúa Trời có nghĩa là phải tin vào tất cả những gì mà Ngài phán. Những gì Chúa nói để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải không được tìm kiếm cái sự chấp nhận của con người. Tôi muốn mọi người hiểu vấn đề này. Tìm kiếm cái sự chấp nhận và ngợi khen của con người đó, nó cũng giống như là mình sợ không được người khác chấp nhận vậy. Cái vấn đề đó là cái vấn đề của tấm lòng của mình, nhưng mà chẳng qua là nó làm việc theo một cái cách khác mà thôi. Có thể mình sẽ nói rằng, ồ, tôi không bao giờ mà đi xung quanh để mà tìm kiếm cái sự chấp nhận của người này người kia. Bởi vì khi mà nói vấn đề đó thì mình tưởng tượng là, ồ, mình phải đi ra ngoài rồi gặp ai đó để nhận được cái lời khen ngợi người khác. Họ vỗ vai mình, họ cho những lời khen cho mình. Có người cũng nói rằng, ồ, tôi không bao giờ mà tôi đăng hình tôi lên trên mạng xã hội để rồi mong ước được mọi người khen mình rất là đẹp. Cái mặt trái của nó cũng giống như vậy. Tức là khi mà mình làm một điều gì đó để mình mong được cái sự khen ngợi của ai đó, tuy nhiên mình lại sợ rằng người ta lại không chấp nhận. Nếu chúng ta thật sự tin Đức Chúa Trời thì mình phải tin rằng Ngài là trên hết tất cả. Có nghĩa rằng chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để vinh hiển danh Ngài. Cái điều đó không thể xảy ra nếu như chúng ta vẫn có cái động cơ là mình có cái sự sợ hãi đối với người khác. Hoặc là sợ mình không được chấp nhận. Hoặc là mình sợ bị từ chối. Phaolô nói trong Galati chương 1 câu 10 rằng, còn bây giờ tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người, thì tôi chẳng phải là đệ tớ của Đấng Christ. Nếu chúng ta tìm kiếm cái sự chuẩn thuận và chấp nhận của những người xung quanh chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không thể nào làm một người đầy tớ của Chúa được, bởi vì chúng ta không thể hầu việc hai chủ. Châm ngôn 29 câu 25 cho biết rằng lo sợ loài người là một cạm bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Cái sự thử nghiệm xem chúng ta có thực sự hay không đó, mình là một người chân chính hay không đó, nó không phải là bởi cái sự vỗ tay tán thưởng của con người, nhưng mà nó là một cái sự được Đức Chúa Trời quyết định. Trước khi chúng ta tiếp tục khi dễ những cái người mà tìm kiếm cái vinh hiển cho mình qua mạng, qua online đó, thì trước hết chúng ta hãy lấy cái đà trong mắt mình trước. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tìm kiếm, Ngài đấng dò xét chúng ta, Ngài là đấng hiểu cái động cơ của chúng ta. Cho dù cái động cơ của chúng ta đó là cái động cơ giúp chúng ta tìm kiếm làm những điều tốt, ngay cả trong hội thánh của Chúa đó, chúng ta vẫn có thể làm những điều mà chúng ta tìm kiếm cái sự được nhìn thấy của những người xung quanh. Hoặc là cái hành động của chúng ta trong hội thánh, có thể rằng mình ráng mình làm cái gì đó tốt đủ để rồi đừng có để bị người khác họ không có tán đồng với mình. Cái việc mà làm đẹp lòng con người đó, có cái cách nào mà đúng hay không? Cái thái độ của chúng ta không nên là tôi không quan tâm tới việc mà người khác có đẹp lòng hay không. Cái việc mà con cái làm đẹp lòng cha mẹ đó, đó là cái điều tốt. Kinh Thánh cho biết rằng cái việc mà một người vợ làm cho chồng mình hài lòng đó, đó là cái điều tốt. Và trong vòng hội thánh của Chúa, khi mà chúng ta cùng giúp nhau lớn lên đó, thì không có gì sai cả khi mà chúng ta giúp nhau để làm hài lòng nhau. Vấn đề mình muốn nói ở đây ấy là cái động cơ nền tảng nào để thúc đẩy chúng ta làm một điều gì đó. Giả sử như mình nói rằng mình phải bảo đảm rằng những việc mình làm đó là làm cho Tuấn vui. Như vậy thì bằng mọi giá phải làm sao để cho Tuấn vui. Nếu mà Tuấn không vui thì mình phải thay đổi cái cách làm của mình. Rõ ràng cái điều đó không nên như vậy. Như vậy động cơ của chúng ta là gì? Động cơ của chúng ta phải là tìm kiếm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi điều khác. Điều mà chúng ta nói ở đây không có nghĩa rằng mình không có tìm kiếm để đem cái sự hài lòng đến cho người xung quanh của mình, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết cái thứ tự ưu tiên nó là như thế nào. Những tuần vừa qua mình có đề cập đến cái việc mà người ta nghiện cái phone của họ là ra sao. Và ngày hôm nay chúng ta đề cập đến cái việc đó đó. Không phải chúng ta nói rằng mình nghiện phone của mình bởi vì mình thích cái mặt kính của nó, mình thích cái vật liệu mà cấu tạo của cái phone, không phải như vậy. Nhưng mà cái nghiện phone ở đây là chúng ta tìm kiếm cái sự phê chuẩn, cái sự tán thành của những người xung quanh mình. Chúng ta có cảm thấy sợ hãi hay là lo lắng khi mà mình có những cái kết nối, bắt đầu chúng ta liên hệ với nhau qua online hay không? Có phải là trước khi tôi tải cái hình này lên, phải bảo đảm rằng cái hình này phải là hoàn hảo không? Mình muốn được người khác yêu thương, muốn được người khác chấp nhận, cho nên mình phải chỉnh sửa cái gì đó. Đến Mitchell thì anh nói đừng có làm như vậy, bởi vì anh nhìn chúng ta, anh biết chúng ta, anh biết mặt chúng ta ra sao rồi, khỏi cái sự chỉnh sửa gì. Mất công lắm. Chúng ta tải một tấm hình lên, rồi bắt đầu chúng ta đợi, chúng ta coi cái người khác đó, họ sẽ phản ứng như thế nào. Anh mới trước đây đó, anh nhìn thấy những cái phone mà của mấy cô gái đó bị nứt ở một cái điểm nào đó, thì anh cứ tưởng là nó bị rớt, nhưng mà không phải, thì ra là cái chỗ cái dấu tay mà bấm cái nút refresh là nút gì, cái nút là làm mới lại đó, cứ bấm hoài để mà coi có ai có vô đó để coi bình luận ý kiến gì không đó. Yeah, khi mà đăng một cái gì đó lên ha, thì cứ nhấn cái nút mà làm mới lại để coi bao nhiêu người vào xem, bao nhiêu người thích, bao nhiêu người theo mình, bao nhiêu cái lời bình luận của họ là như thế nào. Do vậy mà khi mà tải lên một tấm hình nào đó, muốn biết là người ta sẽ tiếp nhận như thế nào đó, thì chúng ta có thể biết được ngay trong vài phút mà thôi. Chúng ta cũng không có đề cập đến những cái gì mà cao xa, ngay cả những trong vòng những người anh em trong Chúa với nhau đó, nhiều khi mình đăng một cái nội dung nào lên á, mình cũng tìm kiếm rồi coi thử bao nhiêu người thích, bao nhiêu người tán thành với mình. Cái sự tìm kiếm của ai mà, cái sự chấp nhận của ai mà chúng ta đang tìm kiếm vậy? Có một cái từ để mô tả cái việc mà vào cái ngày Chủ nhật chúng ta nhóm họp lại với nhau để làm gì? Cái từ mà chúng ta dùng á, chúng ta nhóm lại với nhau vào ngày Chủ nhật là để thờ phượng. Thờ phượng có nghĩa là tôn ngợi một cái điều gì đó. Khi chúng ta thờ phượng Chúa đó, chúng ta tôn Ngài lên rất cao và đem sự vinh hiển cho Ngài. Khi chúng ta tôn ngợi Ngài là chúng ta đặt Ngài lên trên tất cả mọi sự. Thực ra cái sự thờ phượng không phải là cái việc mà chúng ta chỉ làm vào ngày Chủ nhật mà thôi. Cả cuộc đời chúng ta phải làm cuộc đời của sự thờ phượng. Tất cả những gì chúng ta làm ấy là đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hát về Đức Chúa Trời bởi vì không có một điều gì, không có ai đó có thể vĩ đại hơn Ngài. Chúng ta học hỏi về Ngài đó là bởi vì không có cái điều gì quan trọng hơn về điều đó, hơn với điều đó. Chúng ta dâng cho Ngài là bởi vì không có một cái chỗ nào có giá trị để mà chúng ta dâng hiến cả. Và chúng ta tồn tại để đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Sau đây tôi xin đọc một loạt những câu kinh thánh để mọi người có thể nhìn thấy và hiểu được điều mà Đức Chúa Trời mong muốn là gì. Thi Thiên 96, từ câu 1 đến câu 9. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày, hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước. Công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi. Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng. Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời, uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài, quyền năng và vẻ đẹp ở nơi thánh Ngài. Hỡi dòng giống các dân tộc, hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va, hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va, hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài, hãy đem tế lễ mà vào hành lang Ngài, hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài. Malachi chương 1 câu 11. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta là vĩ đại giữa các nước. Ở khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và dâng tế lễ tinh sạch cho danh ta, vì danh ta là vĩ đại giữa các nước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Thi Thiên 22, 27 và 28. Khắp cả trái đất sẽ nhớ và trở về cùng Đức Giê-hô-va, họ hàng muôn dân sẽ thờ lại trước mặt Ngài. Vì vương quyền thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Thi Thiên 117 câu 1 và câu 2. Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài. Vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn, đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. Thi Thiên 67 từ câu 1 đến câu 4. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con. Chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, để đường lối Chúa được biết đến trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa, nguyện muôn dân túc chúc tụng Ngài. Các nước hãy vui vẻ và hân hoan ca hát, vì Chúa sẽ phán xét các dân tộc một cách công minh và dẫn dắt muôn dân trên đất. Thi Thiên 46 câu 10. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên đất này. Thi Thiên 86 từ câu 8 đến câu 10. Chúa ơi, trong vòng các thần không ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Ngài. Muôn dân mà Chúa đã tạo dựng sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Ngài. Vì Chúa rất vĩ đại, làm các phép màu, chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Như vậy, điều Đức Chúa Trời mong muốn là gì ở đây? Ngài muốn cái sự ngợi khen và thờ phượng từ nơi ai? Từ nơi tất cả mọi dân, mọi nước. Chẳng những điều này đã được nói rất là rõ và điều này là điều mà Ngài mong muốn, nhưng mà cũng nhấn mạnh thêm rằng Ngài sẽ được điều đó. Khi chúng ta tìm kiếm cái sự chấp nhận của những người khác, ấy là chúng ta đang tìm kiếm sự vinh hiển riêng cho mình. Nhưng khi chúng ta tìm kiếm sự chấp nhận của Đức Chúa Trời, ấy là chúng ta tìm kiếm sự vinh hiển cho chính Ngài. Và cái sự phê chuẩn của Đức Chúa Trời đến từ đức tin. Chúng ta không có được Chúa chấp nhận chúng ta bởi những cái việc làm tốt của chúng ta hay là những cái nghi thức mà chúng ta giữ. Là những người cha mẹ, chúng ta phải làm sao dạy dỗ con mình cho chúng biết rằng cái việc mà được Chúa chấp nhận đó không phải là bởi những việc làm tốt của chúng. Nhưng mà rồi có những lúc chúng ta đã phạm một cái sai lầm rất là nghiêm trọng là chúng ta làm điều này đây. Chúng ta nói với chúng một đàng, nhưng mà rồi cái hành động của chúng ta đó nó hoàn toàn nó ngược lại. Ý tôi muốn nói rằng chúng ta đừng có để cho cái việc mà chúng được chấp nhận đó là dựa vào những gì mà chúng đã hoàn thành. Đừng có để cho chúng nghĩ rằng cái tình yêu thương mà chúng có được đó, nó là cái điều kiện dựa vào những gì mà chúng đã làm được. Và nếu khi chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta đã không có chỉ cho dạy cho con cháu chúng ta biết được cái tình yêu thương của cha của mình là như thế nào. Cũng cùng một ý này, một phần kinh thánh khác được ghi lại trong Khải Huyền chương 7 từ câu 9 đến câu 12 viết như sau. Sau đó, tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng đứng trước ngai và chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng ngồi trên ngai và thuộc về chiên con. Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn con sinh vật, phủ phục trước ngai và thờ lại Đức Chúa Trời, nói rằng, Amen, nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. Amen. Hơn tất cả những câu kinh thánh khác mà chúng ta từng được nghe, mọi người còn nhớ đại mạng lệnh mà Chúa giao là như thế nào không? Ai có thể đọc cái đại mạng lệnh đó?
Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28.
Như vậy thì cái đại mạng lệnh đó, nó có liên hệ gì với phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe đó? Cái đại mạng lệnh đó là những gì mà Chúa muốn nói và đó là kế hoạch của Ngài để thành tựu trong phần khải huyền mà chúng ta vừa được nghe. Ấy là tất cả mọi người từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng đều phải tôn vinh Ngài và thờ lại Ngài. Tôn vinh Chúa và đem sự vinh hiển cho Ngài phải là cái động cơ của chúng ta. Điều mà Chúa mong ước và điều mà Ngài sẽ có, ấy là Ngài sẽ được tôn vinh bởi tất cả các nước, các bộ tộc, các thứ tiếng. Như vậy, chúng ta phải làm điều gì để biến những điều này thành sự thật đây? Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được truyền dạy rằng chúng ta phải khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Và là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để đem vinh hiển cho Ngài. Như vậy thì cái việc tìm kiếm cái sự chấp nhận của Đức Chúa Trời và đem vinh hiển cho Ngài đó, nó có liên hệ gì với việc mà chúng ta tìm kiếm cái sự chấp nhận của con người vậy? Điều muốn nói ở đây, ấy là một cái nguyên tắc thường được lặp đi lặp lại, mà đặc biệt là trong Kinh Thánh Tân Ước, ấy là khi mà chúng ta lột bỏ một điều gì đó, thì chúng ta phải mặc lấy một điều gì đó. Hay nói khác hơn đó, phải nghĩ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta lõa lồ mà đi vòng vòng đâu. Satan nó biết điều đó. Nó biết rằng là con cái của Chúa đó, nếu như chúng ta lột bỏ một điều gì đó mà chúng ta không mặc lấy một điều gì đó ngay tức khắc đó, thì nó sẽ làm điều đó. Khi chúng ta từ bỏ, chúng ta không tìm kiếm cái sự chấp nhận của con người đó, thì chúng ta không dừng lại tại đó. Điều chúng ta cần phải làm là gì? Là chúng ta phải tìm kiếm cái sự chấp nhận của Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ, chúng ta đang tìm kiếm sự chấp nhận của ai vậy? Lần cuối cùng mà chúng ta tự hỏi hoặc là hỏi ai đó về cái động cơ mà chúng ta làm điều đó là lúc nào vậy? Chúng ta đang sống vì sự vinh hiển của ai vậy? Liệu rằng cuộc sống của chúng ta có đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hay không? Hay là mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, chúng ta sống vì sự vinh hiển của ai đó? Cái sự vinh hiển của chúng ta đó, nó quá nhỏ bé để chúng ta sống vì nó. Như tôi đã nói trước đây đó, cái hình ảnh Đức Chúa Giêsu cởi con lừa đi vào thành Jerusalem đó, thì đoàn dân họ đã làm gì? Họ tung hô Chúa, đúng không? Họ lấy lá kè tung hô Chúa, họ cởi áo ra để họ trải ở dưới đường để tung hô Ngài. Mọi người nghĩ sao nếu như con lừa nó nghĩ rằng mọi người đoàn dân đang tung hô nó? Nói về việc mà chúng ta phải từ bỏ và phải mặc lấy đó, thì đối với những bậc làm cha mẹ, từ khi chúng ta có con cái thì chúng ta bắt đầu từ bỏ mình. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không từ bỏ mình để mặc lấy cái việc là chúng ta sống cho Chúa, nhưng mà chúng ta lại mặc lấy cái việc chúng ta sống cho con cái mình. Như vậy thì điều chúng ta đã làm là gì? Chẳng qua chúng ta trao đổi không? Từ một cái hình tượng này sang một hình tượng khác thôi. Thật là ngớ ngẩn đúng không? Đổi một cái hình tượng lớn sang một cái hình tượng nhỏ. Chúng ta không muốn làm điều đó đúng không? Chúng ta không muốn đổi để lấy một hình tượng khác. Nhưng mà chúng ta muốn tôn vinh Chúa, muốn đặt Ngài đúng ở trong vị trí của Ngài. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta sống, không biết là chúng ta sống ảo, sống ở trên mạng, hay là mỗi ngày khi chúng ta làm việc trong cuộc sống của mình với những người xung quanh, liệu rằng cuộc sống của chúng ta có đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta hay không? Thực ra thì chúng ta có thể có nguyên một cái bài học khác nói về sự khiêm nhường đó. Tức là thay vì chúng ta muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một ai đó, thì chúng ta phải mặc lấy cái sự khiêm nhường. Có một cái câu nói hay ở chỗ là cái sự khiêm nhường nó không phải là mình nghĩ về mình quá thấp, quá nhỏ bé, nhưng mà mình nghĩ về mình ít hơn. Tôi rất tiếc phải nói cho mọi người biết rằng chúng ta không có là ai mà gọi là người quan trọng cả. Chúng ta có quá ít thì giờ để mà chúng ta tìm cách mình sống đời này để mong, để nâng mình lên như vậy. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để tìm kiếm những cái giá trị đời đời, và cái giá trị đời đời ấy là đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.